Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 28 tháng 7, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, trong một học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ giới thiệu với quý vị tiểu sử ba thánh tử đạo Quan Án, Đa Minh Phạm Trọng Khảm và hai cai tổng Giuse Phạm Trọng Tả và Luca Phạm Trọng Thìn. Tiếp đến, Lân Tín Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 8, cầu nguyện cho các lựa chọn kinh tế chính trị che chở các gia đình như kho tàng của nhân loại. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ kính mời quý vị nghe Lân Tín Khải và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Vatican cần có các cá nhân và cơ cấu đảm trách việc lãnh đạo, giúp tái khám phá ra và sống một cách đúng đắn hơn trong thế giới qua việc chia sẻ cùng một số phận chung với tinh thần trách nhiệm và liên đới. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Quốc tế về Thần học Luân lý triệu tập tại Sarajevo bên Bosnia-Herzegovina trong hai ngày 26 và 27 tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nêu bật giá trị biểu tượng của con đường hòa giải của thành phố này sau cuộc chiến khốc liệt đã gây ra biết bao nhiêu khổ đau cho dân chúng trong vùng. Sarajevo là thành phố của các cây cầu. Hội nghị cũng lấy nguồn cảm hứng từ đó và nhắm tới việc tái thiết một bầu không khí chia sẻ và làm cho các dân tộc, các nền văn hóa, các tôn giáo, các quan điểm và định hướng chính trị xích lại gần nhau hơn. Với đề tài xây các cây cầu chứ không xây các bức tường, hội nghị củng cố niềm hy vọng tiếp nhận mọi dấu chỉ và huy động mọi năng lực giúp loại trừ các bức tường chia rẽ và xây các cây cầu huynh đệ trên thế giới. Trong một thời đại nguy hiểm như hiện nay, cần chú ý tới thách đố của môi sinh vì nó chứa đựng các khía cạnh có thể gây ra các mất quân bình trầm trọng, không phải chỉ trong tương quan giữa con người và thiên nhiên, mà cả trong các tương quan giữa các thế hệ và các dân tộc nữa. Thách đố đó là chân trời của việc hiểu biết luân lý môi sinh và luân lý xã hội. Do đó, việc chú ý tới đề tài của người di cư tị nạn rất nghiêm trọng và khơi dậy một sự hoán cải liên quan tới suy tư thần học luân lý trước khi liên quan tới các thái độ mục vụ thích hợp và các thực hành chính trị có tinh thần và ý thức trách nhiệm. Để nền luân lý thần học có thể góp phần đặc thù của mình, cần tạo ra một mạng lưới quy tụ người trên năm châu, chuyên dấn thân suy tư và tìm ra các câu trả lời mới và hữu hiệu qua các phân tích, thực hành thương xót và chú ý tới thảm cảnh của con người, đồng hành và săn sóc nó với lòng thương xót. Để có thể thực hiện mạng lưới này, cần xây các cây cầu, chia sẻ lộ trình và tăng tốc việc tiến đến gần nhau. Đây không phải là chuyện đồng nhất hóa quan điểm, nhưng là kiếm tìm sự đồng quy các ý hướng, rộng mở đối thoại và đối chiếu các viễn tượng. Đức Thánh Cha mạnh mẽ kêu gọi và khích lệ các chuyên viên thần học môi sinh thực hiện được mạng lưới ấy, tận dụng các kinh nghiệm của nhiều hội nghị trước đó tại Padova và Trento, cũng như kinh nghiệm của các đại hội vùng biển đó đây trên thế giới, giúp sống kiểu chia sẻ, đem lại hoa trái cho toàn thể giáo hội.
Roma, Tổ chức Caritas Italia và các vị lãnh đạo tôn giáo các nước vùng Sahel tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ người dân các nước vùng này. Trong thông cáo công bố ngày 26 tháng 7 vừa qua, Caritas Italia cho biết hiện nay có hơn 6 triệu người dân các nước Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Cameroon và Chad đang phải đương đầu với cảnh thiếu lương thực và nước uống. Đây là cuộc khủng hoảng tệ hại nhất từ năm 2012 tới nay, vì thiếu các can thiệp tức thời và có ý nghĩa trong việc trợ giúp người dân trồng cấy. Ông Raymond Yoro, Tổng Thư ký Caritas Niger cho biết, tình hình hiện nay tại Niger rất thê thảm và ngày càng tồi tệ thêm vì cảnh bất an trong các vùng Diffa, Tillaberi và Tahoua. số người cần được trợ giúp đã tăng lên 2,3 triệu, tức nhiều hơn 400.000 so với năm ngoái. Sahel là một trong các vùng trên thế giới phải chịu độ nóng gia tăng cam go nhất vì các thay đổi khí hậu và hậu quả bất công trên thế giới. Lý do vì các quốc gia kỹ nghệ giàu thải nhiều thán khí vào khí quyển, nhưng các nước nghèo không được hưởng gì từ việc phát triển kinh tế, lại phải gánh chịu các hậu quả tai hại. Nạn hạn hán mất mùa khiến cho việc thu hoạch thấp, súc vật bị chết đói, chết khát, giá cả lương thực gia tăng, tất cả đều là các lý do tạo ra cuộc khủng hoảng hiện nay trong vùng Sahel, nơi dân đa số sống về nghề nông và chăn nuôi. Hiện nay họ không còn tài nguyên cần thiết để đương đầu với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng này. Thêm vào đó, còn có các xung đột vũ trang và bất ổn khiến cho cuộc sống của người dân vô cùng khốn khổ, và hàng trăm ngàn người phải tản cư, lánh nạn sang các nước láng giềng, bỏ lại các làng mạc, đồng ruộng, người thân và các dự án của cuộc sống. Tuy nhiên, việc chung sống hòa bình giữa các gia đình nghèo thuộc nhiều nước khác nhau như con cái của cùng một đại gia đình của Thiên Chúa là một gương sáng cho châu Âu và toàn thế giới. Từ nhiều thập niên qua, Caritas Italia đã liên tục điều hành các chương trình cứu trợ dân chúng các nước vùng Sahel, đặc biệt qua việc cung cấp thuốc men và lương thực, cũng như dụng cụ đủ loại cần thiết cho cuộc sống thường ngày của người dân Burkina Faso, tổ chức các hệ thống thông tin thời tiết cho người dân Mauritania và yểm trợ Caritas các nước Burkina Faso, Niger, Mauritania, Senegal và Cameroon. Tuy nhiên, nhu cầu mênh mông nên cần sự tiếp sức của cộng đồng quốc tế.
Bamako, nhân cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 29 tháng 7 này, Hội đồng Giám mục Mali đã công bố thư mục tử kêu gọi tín hữu và nhân dân toàn nước thay đổi tâm thức, chung xây quốc gia. Thư mục vụ tựa đề Một tâm thức mới cho một Mali mới có đoạn viết: Hôm nay tôi mời bạn để cho Thiên Chúa đào tạo nơi bạn một tâm thức mới cho một Mali mới. Lời mời gọi khẩn thiết này có hai lý do. Thứ nhất là kỷ niệm 100 năm thành lập Giáo hội Mali. Từ ngày đất nước được độc lập tới nay, giáo hội đã gắn bó với quốc gia, đồng hành và góp phần xây dựng đất nước qua các dấn thân và hoạt động trên nhiều lĩnh vực, cũng như qua các sứ điệp kêu gọi hòa bình, công bằng xã hội và hoán cải. Lý do thứ hai là năm 2018 này là năm tổng tuyển cử. Mặc dù có các khó khăn, các giám mục Mali ghi nhận vài dấu chỉ tích cực từ thư mục tử lần trước, trong đó có thỏa hiệp hòa bình hòa giải, việc cộng tác giữa các phe ký thỏa hiệp, việc tổ chức bầu cử, sự cộng tác tích cực với các tổ chức quốc tế và các quốc gia bạn để ra khỏi cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, bên cạnh các dấu chỉ tích cực này cũng có các sự kiện tiêu cực và thách đố cam go, như các chướng ngại cản trở việc thực hiện thỏa hiệp hòa bình hòa giải, tình trạng an ninh suy đồi trên toàn nước, ý thức công dân giảm thiểu, nạn gian tham hối lộ lan tràn, nạn bạo lực gia tăng trên các đường phố, trong các trường học, tại đồng quê, trong các quảng trường và cả trong các phương tiện truyền thông xã hội nữa. Tình trạng đánh mất đi các giá trị tinh thần truyền thống và ý thức về công ích. Trong phần cuối thư mục tử, các giám mục Mali đưa ra một loạt các đề nghị. Các vị yêu cầu các đảng phái chính trị tôn trọng luật bầu cử. Chính trị là một nghề cao quý, nhưng rất tiếc người ta chứng kiến việc trình bày các chương trình thiếu thực tế và không thể thực hiện được. Vì vậy, chúng tôi yêu cầu quý vị nói thật liên quan tới những gì quý vị muốn và có thể làm. Cũng cần tôn trọng kẻ khác và thừa nhận các công lao của họ. Với các cơ quan tổ chức bầu cử, các giám mục Mali yêu cầu họ canh chừng để cho cuộc tổng tuyển cử diễn ra tốt đẹp và đào tạo kỹ lưỡng các nhân viên để họ hiểu biết các nhiệm vụ phải làm, tôn trọng tính cách không thiên vị và sự trong sáng, tránh hy sinh phẩm giá của mình trên bàn thờ của nạn gian tham hối lộ và lèo lái các kết quả đầu phiếu.
Với các đảng phái đã ký thỏa hiệp hòa bình và hòa giải, các giám mục yêu cầu họ thực thi thỏa hiệp với các cử chỉ cụ thể cho thiện ích chung của dân nước Mali. Hướng tới chị em nữ giới, các giám mục Mali khẳng định không có họ sẽ không có nước Mali. Chính họ là những người đã phải trả giá mắc mỏ vì cuộc khủng hoảng hiện nay. Các vị khích lệ họ dấn thân là các lính canh cho các cuộc bầu cử được đứng đắn, trong sáng và không bạo lực. các giám mục cũng nói với giới trẻ và xin họ đừng để cho mình bị lèo lái bởi các nhà chính trị lợi dụng các sự không thỏa mãn của họ cho các lợi lộc cá nhân. Trong khi các vị khích lệ các vị lãnh đạo tôn giáo rằng sứ mệnh của chúng ta không phải là chia rẽ quốc gia nhưng là vén mở cho nhân dân biết gương mặt của Thiên Chúa tình yêu. Ngày 29 tháng 7 tới, các cử tri Mali đi bỏ phiếu bầu tân tổng thống với nhiệm kỳ 5 năm thay thế tổng thống Ibrahima Boubacar Keita, lãnh tụ đảng xã hội dân chủ. Trong số các người tranh cử có ông Soumaila Cisse, lãnh tụ đảng đối lập Liên hiệp Cộng hòa Dân chủ và 22 ứng cử viên khác. Từ nhiều năm qua, Mali đang sống trong bầu không khí căng thẳng và bạo lực gia tăng vì các đụng độ giữa các nhóm Hồi giáo khủng bố khác nhau. Để giữ gìn an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, chính quyền sẽ huy động lực lượng 30.000 binh sĩ và cảnh sát. Theo bản tường trình của Liên Hiệp Quốc, bạo lực đã khiến cho 4,3 triệu dân phải đương đầu với cảnh thiếu thực phẩm nghiêm trọng giữa các tháng 6 và tháng 8 năm nay và có ít nhất 1 triệu người cấp bách cần được trợ giúp thực phẩm. Ngoài ra còn có hơn 100.000 người Mali chạy trốn sang các nước Niger, Mauritania và Burkina Faso, trong khi 52.000 người khác tản cư trong nội địa và sang Nam Sudan.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Thư Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, tôi là người đang bị tù vì Chúa. Tôi khuyên nhủ anh em hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi mà Thiên Chúa đã ban cho anh em. Anh em hãy ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau. Anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa, Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người.
Là người đã được Chúa Giêsu Kitô hiện ra trên đường đến thành Damasco và hoán cải soi sáng dạy dỗ, từ kẻ hăm hở bách hại Kitô hữu, Phaolô trở thành người hăng say rao giảng tin mừng của Chúa Kitô. Thánh nhân cũng là nhà truyền giáo đại tài và là thần học gia sâu sắc. Vì đường xá xa xôi cách trở và việc đi lại khó khăn, Phaolô đã nghĩ ra cách thức giáo huấn tín hữu các giáo đoàn do ngài thành lập và liên lạc với họ qua thư tín. Cũng giống như các thư gửi cho giáo đoàn Colosseo Philippe và thư cho Philemone, Thánh Phaolô đã viết thư cho tín hữu Ê-phê-sô từ trong tù ở Roma. Sau khi Thánh Phaolô bị bắt tại Jerusalem, người Do Thái âm mưu giết ngài. Vì biết được tin này nên quan tổng trấn Felice ra lệnh đưa thánh nhân về giam tại Caesarea Philippi. Khi biết thánh nhân là công dân Roma, tổng trấn Festo người kế vị Felice cho đem thánh nhân về Roma. Tại Roma, Thánh Phaolô bị quản thúc trong vòng 2 năm. Chính trong thời gian này, ngài viết thư cho giáo đoàn Ê-phê-sô. Hồi thế kỷ thứ nhất, Ê-phê-sô là một thành phố thương mại phồn thịnh nằm trên bờ biển Egeo của Hy Lạp. Thánh Phaolô đã rao giảng tin mừng tại đây 3 năm và công việc truyền giáo đem lại rất nhiều thành quả. Hằng ngày ngài giảng dạy tại trường học của ông Tirano. Chính từ Ê-phê-sô lời Chúa được phổ biến trong các tỉnh vùng Tiểu Á, trong khi cộng đoàn Ê-phê-sô ngày càng vững mạnh. Trong thư, Thánh Phaolô tự giới thiệu mình như là người tù của Chúa Kitô, chứ không phải là người tù của Hoàng đế, vì xiềng xích ngài đang phải mang góp phần vào việc khích lệ các Kitô hữu bị bách hại vì Chúa Kitô. Thư tập trung vào đề tài giáo hội đại đồng, bao gồm tất cả những ai được cứu rỗi nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa, trong đó không còn phân biệt chủng tộc, màu da, ngôn ngữ nữa, nhưng tất cả mọi người đều là các thụ tạo mới, con cái của Thiên Chúa là Cha. Chính dựa trên thực tại tuyệt diệu này, Thánh Phaolô nhắn nhủ tín hữu như chúng ta vừa mới nghe. Ngài đề ra cho họ cả một chương trình sống cụ thể cần thực thi mỗi ngày. Trước hết, Thánh Nhân khuyên họ phải ăn ở thật khiêm tốn, hiền từ và nhẫn nại. Đây là ba nhân đức giúp tín hữu giống Chúa Kitô nhất. Thật không phải vô tình mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ, các con hãy học nơi Thầy, vì Thầy hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các con sẽ được an nghỉ. Biết sống hiền từ, khiêm tốn là con người tránh được biết bao nhiêu khó khăn và khổ đau gây ra cho nhau. Chính sự kiêu căng là đầu mối của biết bao nhiêu tranh chấp, nghi kỵ, ghen tương, dẫn đến tranh giành, xung khắc, bạo động, tàn ác và bạo lực trong cuộc sống con người. Khi ai cũng cho mình là có lý nhất, tài giỏi nhất, hay nhất, thì sẽ khinh rẻ người khác và đi tới chỗ kỳ thị, xung khắc, chống đối và thù ghét, làm hại lẫn nhau. Tiếp đến, Thánh Nhân khuyên tín hữu sống bác ái yêu thương như chính Chúa Giêsu đã mời gọi. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, nghĩa là cho đến chỗ sẵn sàng chết cho nhau. Chỉ có tình yêu thương mới giúp cho mọi người kiên nhẫn với nhau và tha thứ cho nhau, bỏ qua những thiếu sót, bất toàn và khuyết điểm của nhau, sẵn sàng chấp nhận các khác biệt mà không coi chúng như chướng ngại cản trở nhau, trái lại như là sự phong phú bổ túc cho nhau. Đã có biết bao nhiêu tranh chấp đẫm máu vô lý và vô ích vì con người không biết coi sự khác biệt như nét phong phú làm giàu cho nhau, mà cứ mù quáng độc tài, yêu sách mọi người, phải giống mình, phải suy tư hành xử như mình. Đây đã là nguồn gốc của các chế độ chuyên chế và các quái thai ý thức hệ chính trị, kinh tế, xã hội và cả tôn giáo nữa, méo mó, lệch lạc, gây ra biết bao nhiêu xung đột đẫm máu, làm tiêu hao biết bao nhiêu nhân lực và tài lực, biến con người thành nô lệ và phá hủy hạnh phúc của biết bao dân nước. Thảm cảnh này đã xảy ra dọc dài các thế kỷ lịch sử nhân loại và vẫn còn đang tiếp diễn tại nhiều nơi trên thế giới ngày nay, chẳng hạn như trong vùng Trung Đông như Syria, Iraq và Libya, bên Phi Châu như tại Nam Sudan, Somalia, Trung Phi, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo, bên Châu Mỹ Latin như Cuba, Venezuela và Nicaragua, hay bên Á Châu như Trung Quốc, Bắc Hàn và Việt Nam. Và cũng chỉ có tình yêu thương mới giúp mọi người duy trì được sự hài hòa hiệp nhất trong cộng đoàn giáo hội và xã hội. Vì thế Thánh Phaolô mới khuyên nhủ tín hữu Ê-phê-sô như sau: anh em hãy thiết tha duy trì sự hiệp nhất mà thần khí đem lại bằng cách ăn ở thuận hòa, gắn bó với nhau. Sống yêu thương, nhẫn nại, vun trồng sự hiệp nhất. Yêu thương hiệp nhất như ba ngôi Thiên Chúa. Vì giáo hội là thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Một chi thể đau yếu thì toàn thân mình đều cảm thấy đau đớn, yếu nhược. Giáo hội là cộng đoàn, bao gồm mọi thành phần, chấp nhận sống theo tinh thần tin mừng, trong tin yêu, hy vọng cậy trông. Vì thế, Thánh Phaolô mới nhắc cho tín hữu Ê-phê-sô biết rằng, chỉ có một thân thể, một thần khí, cũng như anh em đã được kêu gọi để chia sẻ cùng một niềm hy vọng. Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa. Chỉ có một Thiên Chúa Cha của mọi người, đấng ngự trên mọi người, qua mọi người và trong mọi người. Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Thanh Hiền giới thiệu tiểu sử ba thánh tử đạo, quan án đa minh Phạm Trọng Khảm và hai cai tổng Giuse Phạm Trọng Tá và Luca Phạm Trọng Thìn.
Kính thưa quý thính giả, trong số các thánh tử đạo Việt Nam, có những vị thuộc một gia đình là bà con thân thích với nhau, như trường hợp ba thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, Giuse Phạm Trọng Tả và Luca Phạm Trọng Thìn. Dù không sinh cùng tháng cùng năm, nhưng các ngài đã được diễm phúc tái sinh trong nước trời cùng tháng cùng ngày với nhau. trước hết là Thánh Ca Minh Phạm Trọng Khảm, sinh khoảng năm 1780 trong một gia đình bảy anh em giàu có tại làng Quần Cống, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định, nay thuộc giáo phận Bùi Chu. Hấp thụ được nhiều tính tốt của cha, cậu Khảm nổi tiếng là người con có hiếu. Năm 18 tuổi, anh vâng lời song thân, kết hôn cùng cô Anna Phượng, một thiếu nữ đạo hạnh trong làng. Hai vợ chồng sống rất thuận hòa, được dân làng tin phục mến yêu, đặc biệt hai người biết hiệp lực giáo dục và khích lệ con cái học hành. Khi bị bắt, cụ Án Khảm đã gần 80 tuổi, vừa là tiên chỉ trong làng, vừa là hội viên dòng ba, kiêm chức trùm họ trong giáo xứ. Mọi người đều công nhận cụ là người đạo đức, giàu lòng bác ái và lòng nhiệt tình trong những trách vụ. Các thừa sai, cả các giám mục cũng biết tiếng và cũng đến trọ nhà cụ trong những ngày khó khăn. Trong giáo xứ, cụ Khảm cộng tác đắc lực với cha sở trong việc điều hành tổ chức họ đạo. Đối với xóm làng, cụ là một người đức độ, quan tâm đến nhu cầu của mọi người, cả xác lẫn hồn, sẵn sàng chia sẻ của cải cho kẻ nghèo khó và khích lệ mọi người can đảm trước những bất hại. Gia phả con cháu cụ ghi lại rằng, gia nhân phải kiếm kẻ nghèo khó và ngồi chung thì cụ mới ăn cơm. Vì sẵn của cải, cụ chia sẻ cho mọi người, có lần cụ kiếm cớ đãi cả làng, cụ cho ăn mỏ đi rao khắp các hẻm mời mọi người ra ruộng tổ chức đua diều. Ai thắng ai thua không thành vấn đề, miễn là mọi người được một bữa no say. Khi quân lính đến bao vây làng Quần Cống, cụ tập họp mọi người lại, khuyên họ bền chí. Để khích lệ những người nhát đảm, cụ nói, kẻ nào trong anh em đạp lên thánh giá, thì khi quan về, tôi sẽ đuổi ra khỏi làng, sẽ không có chỗ mà chôn xác đâu. Thế rồi cụ bị bắt, và trên đường áp giải, những tín hữu cố chấp về Nam Định, cụ Khảm được tách riêng, nhốt ngay trong thuyền của quan, để khỏi ảnh hưởng đến người khác. Nhưng suốt thời gian tù, cụ vẫn là chỗ dựa, là nguồn an ủi, là người khích lệ và chia sẻ tinh thần cũng như vật chất cho các bạn tù.
Một người anh em thúc bá với Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm là Thánh Du Xe Phạm Trọng Tả. Ông sinh khoảng năm 1800 tại làng Quần Cấm, xã Trà Lũ, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ông là cựu chánh tổng làng Quần Cấm, thường được gọi là Cai Tả. Khi bị bắt, ông đã 60 tuổi. Cai Tả là một Kitô hữu đạo đức, một hội viên dòng ba Đa Minh và là cựu chánh tổng đã chu toàn chức vụ của mình. Ông đã phụ lực với cháu là Cai Thìn tìm cách giúp mọi người sống đạo trong hoàn cảnh khó khăn. Gia phả con cháu ông ghi rằng, đầy tớ ông rất đông, chưa Tết ông đã đi thăm viếng từng nhà và cho tiền mừng rất hậu. Số tiền ấy thường gấp đôi số quà cáp họ biếu xén ông trong năm. Tiền thóc gia nhân vay mượn ông thường cho một nửa. Nếu túng quá thì cho luôn. Công nợ của dân trong làng cũng được châm chước như thế. Khi bà Cai lên tiếng cằn nhằn, ông thản nhiên trả lời, mình quên nợ người, chú quên tội mình. Vị thứ ba trong gia đình họ Phạm này chính là Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, con trai Thánh Phạm Trọng Khảm. Ông sinh vào khoảng năm 1820 tại làng Quần Cống, xã Trà Lũ, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Khi bị bắt, ông Cai Thìn khoảng 40 tuổi và đang là chánh tổng, vừa quyền thế vừa uy tín. Đã có thời gian ông thờ ơ việc đạo nghĩa, nhưng sau nhờ lời khuyên của thân phụ, nhất là của cha giải tội, ông đã thành tâm sám hối. Từ đó ông trở thành một mẫu gương thánh thiện, một gia trưởng và một hội viên dòng ba Đa Minh đạo đức, một thủ lãnh đáng tin cậy. Năm 1858, tình hình bắt đạo gia tăng và liên quân Pháp Tây Ban Nha đe dọa dân Việt ở Đà Nẵng, nên vua Tự Đức thêm phẫn nộ, ra lệnh cho quan quân triệt để thi hành các sắc chỉ nhằm vào đạo Gia Tô. Nhưng thực tế, việc thi hành lệnh này lệ thuộc nhiều vào các quan địa phương có sốt sắng hay không. Lợi dụng điều đó, đức cha Sampe Pro Xuyên đã ủy thác cho Cai Tả và Cai Thìn trọng trách sứ giả hòa bình vì cũng thuộc thành phần lãnh đạo, dễ dàng tiếp xúc với cấp trên. Hiểu ý đức cha và nắm tình hình các tín hữu Quần Cống, hai ông đã đến gặp trực tiếp tổng đốc của Nam Định, xin ông nương tay cho các tín hữu được bình an và hứa kêu gọi dân chúng trung thành với đức vua. Cuộc thương thuyết sắp thành công, nhưng không ngờ lúc ấy tại Cao Xá, có một người vì bất mãn chính sách của nhà vua đã xúi giục một nhóm người nổi loạn chống lại các quan địa phương. Thế là vị tổng đốc liền đổi ý, ra lệnh tiếp tục truy lùng các thừa sai, các đạo trưởng và các giáo hữu có uy tín trong dân. Quan kết án cai tả, cai thìn là lừa dối và tìm dịp để bắt hai ông.
Ba lần ra trước tòa, cả ba lần hai ông đều cương quyết không bước qua thập giá, dù bị dọa nạt đánh đập. Khi quan yêu cầu hai ông viết những suy nghĩ của mình lên giấy, ông Cai Thìn đã viết bản tuyên xưng đức tin rõ rệt và can đảm như sau. Tôi là một Kitô hữu, tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong đạo tôi thờ. Chính tay tôi viết điều này. Luca Thìn. Năm 1858, khởi đầu cho giai đoạn 5 cuộc bắt hại đạo gay gắt nhất trong lịch sử giáo hội Việt Nam. Nhà vua treo giải thưởng xứng đáng cho những ai tố cáo nơi trú ẩn của các vị thừa sai Âu Châu, và ngược lại sẽ trừng trị đích đáng những kẻ chết chấp họ. Thế là các ngài phải nay đây mai đó trốn từ làng này qua làng khác. Quần Cống là một nơi ẩn náu khá an toàn vì các chức sắc trong làng là người Công giáo và chính họ sẵn sàng đón tiếp các ngài. Đức cha San Pedro Xuyên, đại diện tông tòa giáo phận Trung, dự đoán có thể bị bắt bất ngờ, đã phong giám mục phó cho đức cha Valentino Vinh ngày 14 tháng 6 tại Ninh Cường. Hai đức cha Riano Hòa và Carreras Hiển là phụ phong. Sau đó, cả bốn vị đều ẩn tại làng Quần Cống, trọ tại nhà cụ Án Khảm, Cai Tả và Nhiêu Côn. Quan án sát Nam Định được mật báo làng Quần Cống có chứa chấp Tây Dương đạo trưởng, liền huy động quân lính đến vây bắt. Nhưng cụ Án Khảm kịp biết tin, vội vàng tìm cách đưa các vị thừa sai trốn khỏi làng. Đức cha Vinh và hai linh mục qua làng Trà Lũ, đức cha Xuyên đi qua Kinh Lao. Sau khi các thừa sai đã đi xa, cụ cho mỏ làng đi trước, đích thân cầm roi đi sau, bắt mỏ làng rao lớn tiếng. Trình quan viên làng nước có lệnh cụ án truyền rằng người nào quá khóa phải phạt ba roi và bị đuổi ra khỏi làng. Rồi cụ tụ tập dân lại, khích lệ họ. Sau đó, quan quân ùa vào làng, họ bắt toàn thể dân làng tập trung lại và rồi gọi cụ Án Khảm ra trình diện và nói: mau nộp ngay lập tức các đạo trưởng Tây Dương và Bản Quốc, cũng như bọn thầy giảng lẫn trốn trong làng. Nếu bất tuân, lão sẽ bị bắt, bị tịch thu tài sản, nhà cửa sẽ bị thiêu hủy, còn chính lão sẽ bị kết tội chống cưỡng nhà vua. Cụ Án Khảm hết sức bình tĩnh vì biết chắc các thừa sai đã trốn xa rồi. Cụ mạnh bạo trả lời: đúng, đạo chúng tôi có các đạo trưởng, nhưng các ngài ở đâu làm sao chúng tôi biết được. Xin quan cứ tự do lục soát, nếu tìm thấy vị nào trong làng thì quan muốn làm gì cũng được.
Thế là quân lính chia nhau lục soát khắp cả nhà, dĩ nhiên là không tìm thấy một linh mục. Nhưng lính lại phát hiện được một số tượng ảnh, áo lễ, nên chủ nhà bị kết tội là chứa chấp đạo trưởng. Cụ Khảm đã nhận là mình đã mua những thứ đó, tuy vậy quan vẫn ra lệnh bắt trói cả nhà. Trở lại nơi tập trung dân làng, quan án cho đặt một thánh giá ngay giữa sân, rồi bắt mọi người lần lượt bước qua. Nhưng quan đã thất bại. Dù lính có đi tới đi lui đe dọa, toàn thể dân làng không một ai bước qua thánh giá. Một bô lão có lẽ vì quá sợ run rẩy tiến lên vài bước, định thi hành lệnh quan, nhưng cụ Khảm nhanh chân hơn cản lại và khiển trách. Viên quan tức giận quát lên rằng: ta sẽ mất chức nếu không kết tội được cụ Khảm và bọn người vô phúc này. Thế rồi quan lại bắt trói cụ Khảm, Cai Tả và Cai Thìn và một số người khác, rồi giải về Nam Định. Riêng cụ Khảm được chở đi trong thuyền của quan. Về tới Nam Định, hai cha con cụ Khảm được gặp nhau trong những lần ra tòa, và sau này được giam chung. Hai cha con vui mừng và xúc động khuyến khích nhau chịu khổ vì lòng kính mến Chúa Kitô. Tất cả những tù nhân Quần Cống hẹn với nhau quyết tâm trung thành với đức tin dù phải hy sinh mạng sống. Sau 4 tháng rưỡi bị giam, quan báo cho biết là cả ba vị đều bị kết án xử giảo. Ông Cai Thìn hỏi lại án đã kết tội gì. Quan cho hay là tội chống lại nhà vua. Ông Thìn cực lực phản đối. Cuối cùng theo đề nghị của ông, bản án được viết thêm 4 chữ. Bất khẳng quá khóa. Nghĩa là tội không chịu bước qua thập giá. các ông vui mừng hân hoan vì được chết cho Đức Kitô. Và trong những ngày còn lại, các ông chuẩn bị sốt sắng đón chờ ngày lãnh nhận hồng phúc tử đạo. Khi nghe báo giờ xử tử đã tới, cụ Khảm vui vẻ nói với mọi người: "Cha con chúng tôi hôm nay được nước thiên đàng. Cả ba vị đã sẵn sàng giả từ trần gian để về hợp đoàn với hàng ngũ các thánh tử đạo và mở rộng đôi tay đón nhận phần thưởng vinh phúc Chúa đã hứa ban cho những tôi trung của Ngài." Ngày 13 tháng Giêng năm 1859, ngoài ba vị An Khảm, Cai Tả và Cai Thìn, còn có bảy giáo hữu làng quần cống khác được đưa ra pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định. Trên đường đi, các vị lớn tiếng đọc kinh. Đến nơi xử, các vị tiếp tục đọc kinh tin cậy mến và nhiều lần kinh ăn năn tội chung với nhau, rồi lớn tiếng kêu tên Chúa Giêsu. Quân lính mạnh tay xô các vị té ngửa trên đất, rồi trói chân tay từng người vào cọc đã chôn sẵn. Mỗi người bị hai người lính cầm hai đầu dây thần tròng qua cổ và kéo thật mạnh cho đến khi tắt thở. Các tín hữu làng quần cống trước các vị đưa về quê mình và tổ chức an táng trọng thể.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chí cầu nguyện tháng 8, cầu nguyện cho các lựa chọn kinh tế, chính trị, che chở các gia đình như kho tàng của nhân loại.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 8 tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu nguyện cho các lựa chọn kinh tế chính trị, che chở các gia đình như kho tàng của nhân loại. Không có gia đình sẽ không có xã hội và các cơ cấu của nó, vì gia đình là tế bào nòng cốt của xã hội. Đây là sự thật hiển nhiên không thể phủ nhận được. Thật ra từ ngàn xưa tới nay, gia đình vẫn cố gắng duy trì vai trò quan trọng này của mình. Tại các nước đang trên đường phát triển như Phi Châu, Á Châu, Đại Dương Châu và Châu Mỹ Latin, chỗ đứng của gia đình cho đến nay vẫn còn được tôn trọng và trân quý. Mặc dù tại nhiều nơi, đặc biệt trong các thành phố lớn, người ta đã bắt đầu nhận ra ảnh hưởng của các xã hội Tây Âu tục hóa, tiêu thụ và hưởng thụ. Thật vậy, trong các xã hội kỹ thuật văn minh tân tiến Tây Âu, gia đình đang bị tấn kích một cách nghiêm trọng và liên tục từ mọi phía. Tâm thức tiêu thụ và hưởng thụ khiến cho người ta tìm mọi cách khuyến khích các gia đình có ít con hơn để có thể du lịch, ăn chơi, hưởng thụ nhiều hơn. Các đảng phái chính trị, các chính quyền theo nhau phê chuẩn luật cho phép phá thai. Các hãng kỹ nghệ bào chế thuốc cho ra hàng loạt các loại thuốc phá thai, ngừa thai, trục thai, giúp hạn chế sinh sản dưới chiêu bài chống nạn nhân mãn, phát triển gia đình bằng cách giúp các gia đình có ít con hơn để có cuộc sống sung túc đầy đủ và có thể bảo đảm cho việc nuôi nấng giáo dục chúng đến nơi đến chốn và kỹ lưỡng hơn. Kỹ nghệ xây cất nhà ở cũng chỉ nghĩ đến nhu cầu của các gia đình có ít con, vân vân. Thế rồi trong lĩnh vực lao động, có những hãng xưởng hay cơ quan chỉ nhận phụ nữ còn độc thân không có gia đình hay có gia đình nhưng không được có con. Trong nhiều hãng xưởng khác, khi chị em phụ nữ nhân viên có con, họ cũng có nguy cơ mất việc làm. Tuy luật lao động có các khoản trợ cấp gia đình, nhưng trên thực tế, việc phát huy trợ giúp và thăng tiến các gia đình không là trọng tâm của các cơ cấu xã hội, kinh tế, chính trị, chỉ chú ý tới các lợi nhuận. Nghĩa là hầu như toàn bộ cung cách tổ chức xã hội không tạo thuận tiện cho các gia đình đông con, và lược đồ xã hội bắt buộc các gia đình phải rập khuôn theo định hướng hạn chế sinh sản, càng ít con càng tốt. Tuy nhiên, các đường lối chính trị hạn chế sinh sản này đang tạo ra nhiều vấn đề xã hội nan giải khác. Điển hình là tại Trung Quốc, với chính sách mỗi gia đình một con và tâm thức trọng nam khinh nữ. Vì chỉ thích có con trai để nối dõi tông đường, người ta giết các thai nhi nữ. Và đây là lý do khiến cho Trung Quốc hiện nay có tới 60 triệu đàn ông con trai không kiếm ra vợ, vì số phụ nữ quá ít. Và người ta tạo ra các dịch vụ tìm vợ cho đạo binh không vợ khổng lồ này của Trung Quốc. Trong số các nước là đích nhắm, có các nước vùng Đông Nam Á, như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar, Philippines, Indonesia, Malaysia và nhiều nước Phi Châu. Trong các xã hội Tây Âu, cảnh mùa đông dân số cho thấy tỷ lệ sinh ngày càng ít, số người già ngày càng đông, làm nảy sinh ra nạn thiếu nhân lực làm việc và quỹ hưu trí thiếu hụt. Làn sóng di cư trong các năm qua có thể giúp giải quyết được phần nào vấn đề nhân công, nhưng lại tạo ra nhiều thách đố xã hội phức tạp khác nữa, trong đó có việc hội nhập. Riêng tại Pháp, chính quyền đã nhận ra các thách đố này nên từ nhiều thập niên qua đã đề ra đường lối chính trị ưu tiên trợ giúp các gia đình đông con, dành cho họ nhiều quyền lợi, thuê nhà rẻ, rộng rãi, các trẻ em được trợ cấp ăn học cho đến khi trưởng thành, vân vân. Và các cha mẹ gia đình đông con không cần làm việc vẫn có đủ phương tiện để sinh sống. Nhưng nói chung, các chính quyền duy đời cực đoan Âu Châu có các đường lối chính trị kinh tế không thăng tiến và bảo vệ gia đình đủ. Trái lại, nhiều khi còn tạo dễ dãi cho các tấn kích tàn phá gia đình. Như thăng tiến các luật cho phép phá thai, ly dị, chấp nhận hôn nhân đồng tính và cho các cặp đồng tính các quyền ngang hàng với hôn nhân truyền thống, kể cả quyền nhận con nuôi. Trong khi đó, tại các nước nghèo Phi Châu, Á Châu, Đại Dương Châu và Châu Mỹ Latin, gia đình không là đích điểm của các chương trình chính trị, kinh tế, phát triển xã hội, vì thế cũng không được các chính quyền nỗ lực trợ giúp và thăng tiến bao nhiêu. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 8 tới này, hiệp ý với Đức Thánh Cha và Tín hữu Công giáo toàn thế giới, chúng ta hãy cầu xin cho các lựa chọn kinh tế chính trị biết che chở các gia đình như kho tàng của nhân loại.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bánh Hàng Sống, sáng tác của Thế Thông do Diệu Hiền trình bày.
Tình yêu Chúa bao la biển trời để con.
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.